Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Hai, mùng 7 tháng 12 năm 2020, thứ Hai trong tuần thứ Hai mùa Vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 17 đến câu 26. Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh, tội anh được tha cho anh rồi." Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu nói với người bại liệt: "Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể về câu chuyện Chúa Giêsu chữa một người bại liệt ở Ca-phác-na-um. Câu chuyện có ba chi tiết đặc biệt khác thường. Chi tiết thứ nhất là cách người ta đem bệnh nhân này tới trước mặt Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đang giảng, có bốn người khiêng tới một cái giường có một người bại liệt. Họ tìm cách đưa bệnh nhân vào trong nhà, nhưng không làm cách nào chen vào được, vì đông người quá, đi người không đã khó, huống chi khiêng cả cái giường. Họ tìm ra một giải pháp là đem bệnh nhân lên mái nhà, dỡ mái ra, rồi thòng dây thả xuống. Họ chỉ đặt đó thôi, không nói năng nài xin gì, nhưng ai cũng hiểu họ muốn gì. Chi tiết thứ hai là Chúa Giê-xu tha tội cho bệnh nhân. Chắc chắn Chúa biết người này đang đau khổ về thể xác. Chắc chắn người này cũng như thân nhân muốn xin Chúa chữa cho anh được lành mạnh. Nhưng tại sao câu đầu tiên Chúa lại nói là tha tội? Người này có tội gì chăng nên mới bị bại liệt như vậy? Chúng ta nhớ quan niệm của người Do Thái cho rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Ai mắc bệnh tật là dấu người ấy có tội, và bệnh tật càng nặng tức là tội lỗi càng nhiều. Chúa Giê-xu không đồng tình với quan niệm ấy. Đối với Chúa, tội lỗi là tội lỗi, bệnh tật là bệnh tật. Đây là hai vấn đề riêng biệt, không có tương quan với nhau. Cho nên khi Chúa nói, này anh, tội anh được tha rồi, là Chúa chỉ muốn minh chứng Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền tha tội. Vì đối với người Do Thái, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Ngài tha tội nên Ngài là Thiên Chúa. Và chi tiết thứ ba là Chúa Giê-xu thấu suốt ý nghĩ thầm kín của người khác. Việc Chúa nói tha tội cho người bại liệt đối với những người Pha-ri-sêu và kinh sư là một hành động không thể chấp nhận được, nhưng họ chưa kịp nói ra ý nghĩ của họ, thì Chúa đã đọc được những ý nghĩ đó. Họ thầm nghĩ rằng, ông này là ai mà dám nói phạm thượng? Là người mà dám tha tội cho người khác ư? Chúa biết họ thắc mắc như thế, mặc dù họ chưa nói ra, nên Chúa hỏi họ, tha tội và chữa khỏi bệnh đàng nào dễ hơn? Sự thực, cả hai việc đều khó, đều quá sức con người, không ai làm được. Vì thế, để chứng tỏ cho mọi người biết Ngài có quyền tha tội, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ ngay trước mắt họ. Người bảo người bại liệt, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Anh ta liền đứng dậy, vác giường đi nghênh ngang trước sự kinh ngạc của mọi người. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận mình qua hình ảnh người bại liệt. Anh ta toàn thân bại liệt, tức là anh ta bất lực hoàn toàn, phải nhờ thân nhân giúp đỡ. Một khi chúng ta lầm lỡ, một khi chúng ta phạm tội trọng cũng vậy, chúng ta bị bất lực hoàn toàn trong việc hiệp thông với ơn Chúa, chúng ta cần đến với Chúa Giê-xu. Ngài là đấng vô tội đã cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta, nhất là những ai đang sống trong tội lỗi, hãy nghe lời Chúa, lời giáo hội kêu gọi trong mùa vọng này, để đến với Chúa Giê-xu, hầu được Ngài tha thứ và ban cho mọi ơn lành.
Đêm vừa tới, ngày vừa tan, con thành kính nhìn trời cao, nhìn ngàn sao cảm tạ. Chúa thương đồ chan chứa trong ngơi, đêm nổi gió ngày đầy giông, Chúa diệu dắt lên vườn biên xa, dù trần gian chấm bể mưa nguồn, con an bình tình Chúa mưa tuôn. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài. Tình thương là tìm từng bước đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 10 đại sứ mới cạnh tòa thánh. Sáng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị đại sứ mới của 10 nước cạnh tòa thánh, đó là Vương quốc Jordani, Kazakhstan, Zambia, Mauritania, Uzbekistan, Madagascar, Estonia, Rwanda, Đan Mạch và Ấn Độ. Các vị đại sứ này không thường trú ở Roma nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong diễn văn chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cộng tác và đối thoại quốc tế để đương đầu với những thách đố lớn hiện nay của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, quý vị bắt đầu sứ vụ trong một thời kỳ có thách đố lớn lao cho toàn thể gia đình nhân loại. Cả trước khi có đại dịch COVID-19, người ta cũng thấy rõ năm 2020 sẽ là một năm có nhiều nhu cầu cấp thiết về nhân đạo do các cuộc xung đột, bạo lực và khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang tạo nên nạn đói và những làn sóng di cư ồ ạt, trong khi sự thay đổi khí hậu gia tăng nguy hiểm thiên tai, đói kém và hạn hán. Và nay, đại dịch đang làm cho sự chênh lệch vốn có trong các xã hội chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Thực vậy, những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong các anh chị em chúng ta có nguy cơ bị lơ là, bị gạt ra bên ngoài và lãng quên. Cuộc khủng hoảng làm cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất phương hướng, nhưng đồng thời, chúng ta đều quan trọng và cần thiết, tất cả đều được mời gọi cùng chèo. Tất cả đều cần được an ủi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, thế giới chúng ta ngày càng được hoàn cầu hóa, rất cần một cuộc đối thoại và cộng tác chân thành và tôn trọng, có khả năng liên kết với nhau để đương đầu với những thách đố trầm trọng đang đổ xuống trên trái đất chúng ta và đe dọa tương lai của các thế hệ trẻ. Trong thông điệp mới đây, Fratelli Tutti, tôi đã bày tỏ mong ước rằng, trong thời đại chúng ta đang sống, khi nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, chúng ta có thể làm nảy sinh nơi mọi người một khát vọng về tình huynh đệ trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, sự hiện diện của Tòa Thánh trong cộng đồng quốc tế phục vụ công ích của thế giới bằng cách lưu ý về những khía cạnh nhân học, luân lý đạo đức và tôn giáo của các vấn đề khác nhau, liên hệ tới đời sống con người, các dân tộc và toàn thể các dân nước. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thư của cha giám đốc Caritas Việt Nam nhân ngày quốc tế tình nguyện viên. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Linh mục Giuse Ngô Sĩ Đình, dòng Nam Minh, giám đốc Caritas Việt Nam đã gửi thư đến các thành viên trong gia đình Caritas Việt Nam nhân ngày quốc tế tình nguyện viên. Nguyên văn lá thư như sau. Kính gửi quý cha giám đốc Caritas giáo phận, anh chị em hội viên Caritas và quý ân nhân Caritas, quý cha và anh chị em thân mến, ngày 5 tháng 12 hàng năm được tổ chức Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Tình Nguyện Viên. Hiện nay, nhiều tổ chức phi chính phủ chấp nhận và cử hành ngày này nhằm tri ân các tình nguyện viên và khích lệ tinh thần tình nguyện nơi mọi người. Ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi các tổ chức thúc đẩy hoạt động tình nguyện, hỗ trợ công việc của các tình nguyện viên và ghi nhận sự đóng góp của họ. Các tình nguyện viên xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành nhất của tất cả chúng ta. Chương trình tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc phát xuất từ niềm tin rằng hoạt động tình nguyện có thể giúp cho sự phát triển xã hội được tiến hành nhanh hơn và ý nghĩa hơn. Hơn nữa, phong trào này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta nên dành thời gian và năng lượng của mình để cải thiện cuộc sống của hàng triệu người khác. Công tác thiện nguyện mang lại lợi ích không chỉ cho xã hội mà còn cho cả cá nhân tình nguyện viên. Đại dịch COVID-19 đang tàn phá thế giới. Các tình nguyện viên là những người đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ y tế, cộng đồng và xã hội. Cộng đồng quốc tế đã dành tôn vinh cho họ vì những đóng góp của họ trong nhiều lĩnh vực, từ viện trợ y tế, mua hàng cho những người hàng xóm đang gặp khó khăn hoặc bị cách ly, đến các dịch vụ và hỗ trợ cho người già nghèo đơn. Trong khi trận đại dịch đặt nhân loại trước tình trạng đáng sợ, thì phong trào tình nguyện viên là dấu chỉ của niềm hy vọng rằng mọi sự, ngay cả đại dịch, không thể là bức tường ngăn cản con người đến với nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề. Vì thế, Liên Hiệp Quốc chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Tình Nguyện Viên năm nay là Nhờ Tình Nguyện Viên, Mọi Sự Đều Có Thể. Riêng với Caritas Việt Nam, chúng ta đang nhận được rất nhiều tấm lòng quảng đại của các tình nguyện viên. Họ là những người âm thầm đóng góp cho những dự án của Caritas, hoặc là những anh chị em đang dành nhiều thời gian và sức lực cho các dự án, như hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, HIV, v.v. Họ dấn thân một cách hoàn toàn vô vị lợi. Vì thế, chúng ta cần dành sự tri ân lớn lao đối với các tình nguyện viên và cùng nhau khuyến khích những sinh hoạt phát xuất từ sự tình nguyện rất quý báu của anh chị em chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa đấng gieo niềm hy vọng trong tâm hồn chúng ta và cũng chính Ngài đã khơi dậy tâm tình quảng đại nơi các tình nguyện viên, chúc lành cho tất cả anh chị em đang âm thầm làm thiện nguyện và cho tất cả chúng ta. Giám đốc Caritas Việt Nam, Linh Mục Du Xe Ngô Sĩ Đình, dòng Đa Minh. Tin Roma. Tòa Thánh tái khẳng định kỷ luật rước lễ trùng. Tòa Thánh tái khẳng định kỷ luật hiện hành của giáo hội Công giáo về việc cho tín hữu Kitô không Công giáo được rước lễ trong một số trường hợp đặc biệt, đồng thời cảnh giác về một số lạm dụng trong lĩnh vực đại kết Kitô. Trong thời gian gần đây, có một số nơi trong giáo hội Công giáo tại vùng nói tiếng Đức có nhiều lạm dụng trong việc cho rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, trong cuộc họp báo giới thiệu chỉ nam về đại kết Kitô dành cho các giám mục, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái khẳng định kỷ luật hiện hành của giáo hội Công giáo. Theo đó, chỉ có thể cho một tín hữu Kitô không Công giáo rước lễ trong những trường hợp đặc biệt như nguy tử hoặc có sự cấp thiết trầm trọng, miễn là người ấy biểu lộ cùng một niềm tin Công giáo về bí tích thánh thể như quy định trong khoản số 844 của giáo luật hiện hành. Vấn đề này cũng được đề cập đến trong cuốn chỉ nam đại kết nhằm hướng dẫn các giám mục trong các hoạt động đại kết và khẳng định rằng phán đoán của giám mục về sự cấp thiết trầm trọng và khi nào việc cho chịu bí tích chung giữa Công giáo và Kitô khác là điều thích hợp luôn đòi phải có sự phân định mục vụ, vì điều này có liên hệ tới sự săn sóc và cứu độ các linh hồn. Không bao giờ có thể chia sẻ chung các bí tích chỉ vì lý do lịch sự. Cần phải khôn ngoan thận trọng để tránh gây ra hoang mang hoặc gây gương mù cho các tín hữu. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Koch cũng khẳng định rằng, vấn đề truyền chức trong các cộng đồng Kitô khác có thành sự hay không chính là một chướng ngại lớn trong việc giải quyết vấn đề thần học liên quan đến việc rước lễ trùng. Ví dụ, anh giáo cho phép truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, đó là điều mà giáo hội Công giáo không thể chấp nhận được. Đức Hợp Y nói, chúng ta cần hoạt động rất nhiều về tình trạng này, nhưng chúng ta không giải quyết được hiện nay. Đức Hợp Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, có mặt tại cuộc họp báo, cũng xác nhận rằng, vấn đề truyền chức giám mục ở trọng tâm của đối thoại đại kết. Trong một nơi khác, cuốn chỉ nam cũng nói đến vấn đề cho các cộng đoàn Kitô khác không Công giáo sử dụng thánh đường Công giáo. Điều này có thể, nhưng phải phân định xem nó có gây gương mù và hoang mang nơi các tín hữu hay không. Ví dụ, hồi tháng Giêng năm nay xảy ra một cuộc tranh luận, một giám mục Công giáo thuộc giáo phận Richmond ở bang Virginia đã cho phép giáo hội Anh giáo sử dụng nhà thờ Công giáo để truyền chức cho một nữ giám mục là bà Susan Haynes. Vụ này gây xôn xao trong dư luận Công giáo ở Mỹ. Cuốn chỉ nam dài 26 trang cũng hướng dẫn các giám mục về vấn đề hôn nhân hỗn hợp. Tin Vatican. Tình trạng sức khỏe của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cải chính tin của bài báo chí nói rằng Đức Benedicto thứ 16 bị mất tiếng, không nói được nữa. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức Đức Tổng giám mục Ganswein nói với hãng tin Công giáo KNA rằng tiếng nói của Đức Benedicto thứ 16 rất yếu và nhẹ, cần phải lắng tai mới nghe được. Chiều thứ Bảy, 28 tháng 11 vừa qua, 11 tân hồng y liền sau công nghị tấn phong đã được Đức Thánh Cha Francisco hướng dẫn đến chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong dịp này, Ngài đã dùng máy vi âm để nói với các hồng y mới và thậm chí cũng nói đùa với các vị. Sau cuộc viếng thăm này, báo chí có đăng hình các tân hồng y ngồi sát nhau trên băng ghế tại nhà nguyệt và phê bình các vị không mang khẩu trang. Thêm vào đó, tân hồng y còn hát trước Đức Thánh Cha Francisco và Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein xác nhận điều đó, nhưng nói thêm rằng các tân hồng y từ xa tới đã chịu cách ly tại nhà trọ Thánh Marta nhiều ngày trước công nghị phong hồng y và đã chịu xét nghiệm. Tất cả các vị đều âm tính đối với virus corona. Mặt khác, Đức Tân Hồng Y Mauro Gambetti, 55 tuổi, nguyên bề trên tu viện Thánh Francisco ở Assisi, nói với đài phát thanh Dom Radio ở Đức rằng, cuộc gặp gỡ của các Hồng Y mới với Đức Nguyên Giáo Hoàng rất cảm động, và bầu khí những giới hạn vì virus corona càng gia tăng cảm tưởng ấy. Đó thực là một buổi lễ đặc biệt. Khi mỗi người chúng tôi chào Đức Nguyên Giáo Hoàng, chúng tôi chỉ trao đổi cử chỉ và không nói chuyện với Ngài. Trước khi đến gặp Ngài, chúng tôi đã khử khuẩn đôi tay và khi hát, chúng tôi giữ khoảng cách an toàn. Vì thế, tôi nghĩ một sự lây nhiễm trong trường hợp này là khó có thể. Tin giáo phận Long Xuyên, lễ thánh thành nhà thờ Hòn Tre, Hà Tiên. Sáng mùng 3 tháng 12 vừa qua, lễ kính thánh Francisco Xavier, giáo họ Hòn Tre, Hà Tiên, đã hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toản và đông đảo quý cha, quý tu sĩ đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và thánh hiến ngôi thánh đường vừa được xây dựng. Tham dự thánh lễ còn có rất đông anh chị em giáo dân của giáo xứ Hà Tiên cùng các giáo họ lân cận như Hòn Đước, Hòn Giang trong quần đảo Hải Tặc và các ân nhân, thân nhân là những người đã đóng góp công của để xây dựng ngôi nhà thờ này. Thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên nhấn mạnh đến sứ mạng của Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ trước khi về trời. Người đã truyền lệnh cho các môn đệ hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, rồi Ngài về trời để chuẩn bị đón các môn đệ và con người lên trời với Người. Đây là sứ vụ hài hòa giữa Thiên Chúa và con người. Tất cả chúng ta đây cũng đang hiện diện trong một khung cảnh hài hòa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Đẹp vì có biển, núi đồi, trời cao và đất thấp. Tuy nhiên, sự hài hòa này đẹp hơn vì có bóng thánh giá vút lên cao giữa biển khơi là biểu tượng cho sự hài hòa của nghệ thuật, mỹ thuật, kỹ thuật, của nỗ lực của bao con người đã góp phần xây dựng nên ngôi thánh đường này. Đây cũng là sự hài hòa giữa khả năng, tài năng của con người kết hợp với ơn ban của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta quy tụ đây để ca tụng muôn ơn lành từ Thiên Chúa và con người đang cộng tác với nhau để cùng làm nổi bật lên sự hài hòa này. Đức Cha Giuse cũng không quên nhắc đến những con người là giám mục, các tu sĩ, giáo dân đã tạo nên sự hài hòa này từ năm 1959, cách đây cả 60-70 năm. Thánh lễ khánh thành nhà thờ Hòn Tre kết thúc trong niềm vui hân hoan của quý khách, quý ân nhân, nhất là cộng đoàn giáo xứ Hòn Tre sở tại. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, tông hiến mới về giáo triều Roma có thể được phê chuẩn trước phục sinh. Đức Tân Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, tông hiến mới về giáo triều Roma có thể sẽ được phê chuẩn trước lễ phục sinh tới đây. Đức Hồng Y Semeraro, nguyên là giám mục giáo phận Albano, phụ cận Roma và từng làm thư ký của Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Giáo Hoàng trong 7 năm trời, từ đầu cho đến ngày 15 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Vida Nueva, Đời Sống Mới ở Tây Ban Nha, Ngài cho biết văn bản mới của dự thảo tông hiến đã được sửa đổi tới 70%, nhấn mạnh chiều kích truyền giáo của giáo hội và đặc biệt quan tâm tới sự tản quyền về địa phương.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Bí tích hòa giải. Thưa quý vị và các bạn, người ta nhận thấy rằng ngày nay người Công giáo ngày càng ít đi xưng tội, nhất là ở các giáo xứ Tây Phương. Đâu đó người ta nghe thấy những lời bình luận, không còn ai đi xưng tội nữa, bí tích này chẳng còn quan trọng với người Công giáo như xưa. Chúng ta không cần đi xưng tội nhiều như trước, vì cách nhìn về tội đã thay đổi. Thực sự, một vài tín hữu Công giáo đã than thở, vì chỉ còn vài người xếp hàng để xưng tội ở các nhà thờ. Số khác nhìn hiện tượng này đơn giản như là dấu chỉ cho thấy việc xưng tội cá nhân chỉ còn là một di tích thuộc quá khứ. Có thể họ sẽ nói rằng việc cử hành bí tích hòa giải cộng đồng hay giải tội tập thể là cách giáo hội phải cử hành trong tương lai. Xin được bỏ qua việc đoán liệu cách thực hành bí tích hòa giải của giáo hội trong tương lai. Sự quan tâm của chúng tôi ở đây là thảo luận về việc thực hành bí tích hòa giải đã từng được gọi là xưng tội, như chúng ta có cơ hội trải nghiệm lúc này. Một vài huyền thoại về bí tích hòa giải. Đầu tiên, chúng tôi xin trả lời ba bình luận về bí tích hòa giải mà chúng ta vẫn thường nghe thấy. Xin gọi những bình luận này là các huyền thoại, vì chúng được dựa trên những cách hiểu sai lầm hay không đầy đủ, không chỉ về bí tích hòa giải, mà còn về các bí tích khác nói chung. Huyền thoại thứ nhất, chúng ta không cần bí tích hòa giải, vì tội đã được tha qua bí tích rửa tội và thánh thể. Trả lời, giáo hội thực sự dạy rằng, ngoài bí tích hòa giải, các tội nhẹ có thể được tha bởi một vài phương tiện khác, chẳng hạn ăn năn cách chọn, làm việc bác ái, đọc kinh, hay ân sủng được ban khi cử hành thánh thể hay các bí tích khác. Nếu theo nghĩa này, thì đúng là chúng ta không cần bí tích hòa giải để tha các tội nhẹ hay các tội thông thường. Tuy nhiên, liên quan đến tội trọng, giáo hội khẳng định rõ ràng, việc xưng tội riêng, kín đáo, gặp gỡ riêng giữa linh mục và hối nhân, để hối nhân xưng thú các tội cụ thể của họ, và việc tha tội, vẫn là cách thông thường để người tín hữu giao hòa chính họ với Thiên Chúa và giáo hội. Trừ khi có những ngăn trở thể lý hay luân lý khiến họ không thể thực hành cách xưng tội này. Nghi thức sám hối số 31. Vì vậy, trừ những trường hợp ngoại thường, ví dụ thiếu cha giải tội, bí tích hòa giải là cách thức thông thường, nhờ đó người Công giáo được tha các tội trọng. Có người sẽ nói ngược lại bằng cách khẳng định rằng Thiên Chúa không cần bí tích hòa giải để tha các tội trọng. Điều này chắc chắn là đúng. Như đã bàn luận, truyền thống Công giáo dạy rằng, ân sủng Thiên Chúa không phụ thuộc, cũng không bị giam hãm trong bảy bí tích. Thiên Chúa không cần các bí tích, nhưng chúng ta thì cần. Bởi vì, còn hơn một lời hứa, các bí tích đồng thời là dấu chỉ hữu hiệu cho thấy Thiên Chúa hành động vì chúng ta. Các bí tích là những điều này, nhưng còn hơn thế nữa. Cử hành bí tích là cách để chúng ta, các phần tử trong hội thánh của Đức Kitô, đáp trả hành động của Thiên Chúa trong và qua hội thánh của người. Huyền thoại thứ hai. Bạn không cần lãnh bí tích hòa giải khi chưa phạm tội trọng. Trả lời, giáo hội không chỉ khuyên nên xưng các tội nhẹ,
mà việc thực hành này còn có ý nghĩa rất hay. Nhiều Kitô hữu có đời sống rất đạo đức và thánh thiện, thậm chí chưa bao giờ phạm tội trọng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều làm hay không làm, những điều mà qua đó lời đáp trả thích đáng chỉ có thể là tôi xin lỗi. Bất cứ khi nào nhận ra mình đã làm tổn thương ai đó, khi chúng ta nói dối, thiếu tử tế hay thô lỗ, khi ngoảnh mặt đi trước nhu cầu của người khác, bất cứ khi nào chúng ta nhận thấy bản thân đã vô tình hay hữu ý làm mất điểm, nói ngắn gọn, bất cứ khi nào chúng ta quên rằng mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Chúng ta phải nghĩ đến việc nỗ lực cách nào đó để thừa nhận tội lỗi của mình, đồng thời đi tìm ân sủng mà Thiên Chúa ban qua bí tích hòa giải. Dĩ nhiên, tòa giải tội không phải là một chiếc máy giặt thiêng liêng, và việc xưng tội vốn rất quan trọng, không có nghĩa là những nỗi đau hay tổn thương mà chúng ta gây ra cho người khác sẽ tự động được xóa bỏ hay được xử lý. Nhưng đây là một bước quan trọng để ý thức bản thân có trách nhiệm về những gì đã làm hay còn thiếu sót. Như trong việc cử hành tất cả các bí tích, điều lý tưởng đó là tinh thần hay ân sủng của việc xưng tội sẽ còn kéo dài sau khi chúng ta cử hành bí tích này, cũng như vẫn còn hiệu quả khi trở về gia đình, về với bạn bè và công việc. Bí tích hòa giải không phải là một khoảnh khắc chữa lành mang tính ma thuật, nhưng là một lời đáp trả thể hiện sự dấn thân hết mình của chúng ta vì một tương lai mới, để chữa lành người khác qua sự sám hối mà chúng ta đã thể hiện, cũng như qua ân sủng chúng ta đã lãnh nhận. Những gì chúng ta đã khởi sự bằng việc xưng tội trong nhà thờ, chúng ta phải tiếp tục bằng cách làm tốt hơn nữa trong cuộc sống thường nhật của cộng đồng. Chúng ta đã được ban cho quà tặng là bí tích hòa giải, chúng ta buộc phải mở món quà ấy ra. Huyền thoại thứ ba: việc xưng tội chẳng có ích lợi gì vì sẽ lại tái phạm. Trả lời: việc đi xưng tội không bảo đảm chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Đúng hơn, việc xưng tội thường xuyên có tác dụng hỗ trợ giúp chúng ta tiếp tục can đảm xưng thú tội lỗi, cũng như giúp chúng ta sống có trách nhiệm, thậm chí với những tội mà chúng ta thường xuyên phạm phải. Nói cách khác, việc xưng tội thường xuyên bảo đảm điều này là chúng ta sẽ không để mình gặp trở ngại hay mắc kẹt trong tội. Việc không đi xưng tội vì nghĩ rằng sẽ lại tái phạm đang gạt tay chúng ta ra, khiến chúng ta đầu hàng trước sự bất lực trong việc phá vỡ thói quen cũ, thay vì phải nhớ đến điều chúng ta được mời gọi trở thành. Và vì thế, phải mở rộng vòng tay để một lần nữa đầu hàng trước ân sủng của Thiên Chúa. Ý nghĩa của bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và Hội Thánh. Nói cách khác, bí tích này giúp chúng ta vinh danh hai lệnh truyền quan trọng của Đức Giêsu: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Phải yêu người thân cận như chính mình. Bí tích hòa giải không chỉ là việc cử hành bởi và qua việc chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh của người. Bí tích này cũng có hiệu quả mang lại sức sống cho đời sống Hội Thánh. Bí tích hòa giải giúp tái sinh giáo hội, vì bí tích này tái sinh những người lãnh nhận. Chúng ta có thể lãnh nhận đời sống mới, nhận thức mới và sự trợ giúp mới để có thể đi đúng đường. Đây là ba nhận thức hay ba trợ giúp mà chúng ta có được nhờ bí tích hòa giải, như đã đề cập cách ngắn gọn ở phần trên. Lời mời gọi sống trách nhiệm. Bí tích hòa giải là một lời mời gọi sống trách nhiệm. Bất cứ khi nào duyệt xét lương tâm mình, chúng ta cũng mời gọi bản thân sống trách nhiệm. Chúng ta đong đếm cuộc đời cũng như những bổn phận trách nhiệm của chúng ta. Nhìn theo cách này, một cuộc duyệt xét lương tâm không đơn giản chỉ để giúp chúng ta trả lời câu hỏi tôi đã làm gì sai, hay còn điều tốt nào tôi chưa làm. Duyệt xét lương tâm hay sống có trách nhiệm với cuộc đời mình là để nhắc nhở chúng ta, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Roma rằng, không phải chúng ta sống hay chết cho chính mình, nhưng là cho Đức Kitô, và chúng ta có bổn phận vì lợi ích của tha nhân và để xây dựng. Như đã bàn thảo ở các bài trước, giống như bí tích rửa tội, bí tích hòa giải cũng làm thay đổi mối tương quan chủ tớ và lòng trung thành. Trở về với ân sủng, chúng ta cũng có thể xem bí tích hòa giải như một sự trở về với ân sủng. Với cách hiểu như vậy, chúng tôi muốn nói nhiều hơn về điều này là nhờ lãnh nhận bí tích hòa giải, những ai đã phạm tội trọng đều được tha thứ và vì thế được trở về với tình trạng ân sủng. Bí tích hòa giải là một cơ hội để mọi Kitô hữu có thể ý thức lại, đồng thời hiểu đúng ân sủng của Thiên Chúa, vốn biến mọi việc chúng ta làm trở nên có thể. Thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã làm rõ điều này. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Càng trở về với ân sủng của Thiên Chúa, càng xem ân sủng là món quà, chúng ta càng được nên khiêm tốn và biết ơn. Hai thái độ đối với cuộc đời vốn phải là đặc tính của mọi Kitô hữu. Nhận ra sự tha thứ của Thiên Chúa. Bí tích hòa giải làm cho chân lý về ơn tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa trở nên hiện thực hơn với chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể đã chứng minh một lần và mãi mãi rằng Thiên Chúa không đối xử với chúng ta một cách lý thuyết. Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và sống một cuộc đời dương thế như chúng ta, để chúng ta có thể học được cách sống như người. Điều làm cho nhiều người cảm thấy khó khăn khi xưng tội với vị linh mục, tức là nói ra những tội cụ thể, lại chính là một trong những món quà độc nhất vô nhị mà bí tích hòa giải mang lại. Lời đáp trả cụ thể của ơn tha tội mà Thiên Chúa dành cho tình trạng cụ thể của từng hối nhân vốn được thể hiện rõ ràng nhất qua lời khuyên cụ thể của vị linh mục. Một học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Những nét tiêu biểu của giáo huấn xã hội Công giáo. Bởi vì giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là ý thức hệ, mà là thành phần của thần học luân lý và một cách thế để loan báo tin mừng trong thế giới đương đại, nên nó có phương pháp, đặc điểm và chiều kích riêng biệt. Xin được liệt kê một số nét tiêu biểu. 1. Đề cao phẩm giá con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội đặc biệt đề cao phẩm giá con người và yêu cầu không bao giờ được sử dụng con người như phương tiện của bất cứ mục tiêu chính trị hay cơ cấu trần thế nào. Con người luôn luôn phải là mục đích của tất cả các chương trình kinh tế, xã hội, chính trị. Thật thế, trật tự của sự thật phải lệ thuộc vào trật tự của nhân vị, chứ không ngược lại. Chính Đức Kitô đã đưa ra nguyên tắc này khi người xác quyết. Ngày hưu lễ được thiết lập vì con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Cũng chính Đức Kitô đã đặt giới răn căn bản của Kitô giáo nơi tình yêu đối với Thiên Chúa và đồng loại. 2. Đức Kitô cứu độ trọn vẹn con người. Cuộc hiển linh của Đức Kitô cho ta thấy công trình cứu độ của Thiên Chúa bao trùm toàn diện lịch sử nhân loại. Thánh Phaolô diễn tả chân lý này một cách trang trọng dưới hình thức phủ định. Tôi xác tín rằng, bất chấp cái chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hoặc bất cứ một loài thọ tạo nào khác, chẳng có gì tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị kết luận một cách thật hữu lý. Qua cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống nhân loại các chiều kích mà người đã dự định trao ban cho con người ngay từ nguyên thủy. Dĩ nhiên, con người nói đây không phải chỉ là một cá thể lẻ loi, mà là một hữu thể xã hội trong tương quan với đấng khác, với người khác, với cộng đồng nhân loại và với vũ trụ vạn vật. Cộng đồng Vaticano thứ hai tuyên bố, Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo nên một cộng đồng. Cũng thế, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu độ con người cách riêng rẽ, nhưng người muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết người trong chân lý và phụng sự người trong thánh thiện. Xã hội tính này không cho phép chúng ta giản lược con người vào một cá nhân đơn độc hay chỉ đề cao linh hồn mà bỏ quên thân xác và trong các chiều kích xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị. 3. Tính thực tiễn. Một nét tiêu biểu khác của giáo huấn xã hội của giáo hội là tính thực hành. Giáo huấn này thiết yếu hướng đến hành động, phát triển cùng nhịp với những thay đổi của lịch sử. Vì thế, dù dựa trên những nguyên tắc luôn có giá trị vững bền, thì cũng có những phán đoán bất tất. Giáo huấn ấy không phải là một hệ thống đóng kín, nhưng luôn mở ra với các vấn đề mới mẻ không ngừng xảy đến. Nó cần đến sự đóng góp của tất cả những đoàn sủng, kinh nghiệm và khả năng khác nhau. Nói cách khác, giáo huấn này không chỉ mang tính lý thuyết, mà còn là lời mời gọi dấn thân và đưa ra phương thức giúp cho các tín hữu trả lời cho nhu cầu hiện thực của mỗi giai đoạn lịch sử. Nó đòi hỏi sự tham dự tích cực của tất cả những ai có trách nhiệm về một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống xã hội như nhà cầm quyền, người điều hành xí nghiệp, công nhân viên, chuyên gia kinh tế, xã hội. Trong Kitô giáo cũng có một thứ chủ nghĩa siêu nhiên cực đoan khá phổ biến. Chủ nghĩa này triệt để phủ nhận giá trị tự tại của con người sau tội nguyên tổ. Chống lại chủ nghĩa đó, giáo huấn xã hội xác quyết rằng, bất chấp tội nguyên tổ, vẫn hiện diện một trật tự của đời sống xã hội gắn liền với bản tính xã hội của con người theo ý muốn của Thiên Chúa. Việc phát triển chiều kích xã hội nơi con người, tái lập giá trị đạo đức và định hướng cuộc sống theo ánh sáng tin mừng là một trong những mục đích của giáo huấn xã hội. Các Kitô hữu, đặc biệt các giáo dân, cần tích cực dấn thân xây dựng xã hội tiến bộ, nhân bản và phù hợp với đòi hỏi của tin mừng. 4. Vai trò của môi trường sống. Dưới diễn ảnh cứu độ, các điều kiện xã hội có một tầm quan trọng đặc biệt do sự lệ thuộc của con người và môi trường sống. Thực vậy, con người nhiều khi xa lánh điều thiện và bị lôi cuốn theo điều ác, do môi trường xã hội họ đang sinh sống và bị ngụm lặn trong đó ngay từ thuở thiếu thời. Việc đảo lộn trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập là nguyên nhân của biết bao khổ đau và bất công xã hội. Những điều kiện sống tồi tệ, cảnh lầm than khốn khổ và tình trạng khốn cùng tại nhiều nước đang phát triển là một thách đố cho nhân loại hôm nay. Vấn đề nhức nhối này không thể chỉ giải quyết bằng hình thức phê bình xã hội hay thực hành bác ái từ thiện, mà cần cải tổ hay biến đổi chính cơ cấu xã hội theo các nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ chống lại nghèo đói, bệnh tật, lầm than, chiến tranh và bạo lực là một nghĩa vụ Kitô giáo. Hành động buông xuôi và an phận không hề đồng nghĩa với thái độ phó thác cho Thiên Chúa. Trái lại, đó là thái độ vô trách nhiệm hay một thứ an tĩnh quá khích, có nguy cơ biến đức tin Kitô giáo thành một thứ thúc viện ru ngủ dân chúng. 5. Quan niệm về đời sống. Giáo huấn xã hội là thành phần nguyên vẹn của quan niệm Kitô giáo về cuộc sống, bởi vì nó tiếp nối và đào sâu mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Khi mặc lấy thân phận con người, ngôi lời của Thiên Chúa đã đi vào lòng đời và xã hội nhân loại. Do đó, nếu Kitô hữu coi thường khả năng định hướng của đức tin đối với cuộc sống công cộng, là có nguy cơ phản bội con Thiên Chúa làm người. Các phạm trù đối kháng giáo hội và trần gian, giáo hội và nhà nước, ân sủng và tự nhiên, đức tin và lý trí, mang một ý nghĩa đặc biệt trong thần học Kitô giáo, nhưng không có nghĩa là giáo hội phải triệt để ở ngoài trần gian. Giáo hội không chỉ giới hạn nơi hành động dấn thân đối thoại với thế giới từ vị thế ở bên lề xã hội, mà còn hiện diện trong lòng xã hội như men trong bột, muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Giáo huấn xã hội của giáo hội không thuần túy phân tích các sự kiện và phê bình các hiện tượng tiêu cực nơi cơ cấu xã hội mà thôi. Vượt lên trên hành động phân tích và giải thích các sự kiện, giáo huấn xã hội của giáo hội còn muốn công bố một tương lai mới mang đầy ý nghĩa. Đây là một chân trời mới, vừa mở rộng tầm nhìn, vừa mời gọi con người không ngừng ước muốn và không ngừng vươn tới một thế giới tốt đẹp hơn. Để đạt tới mục tiêu này, mọi người phải nỗ lực không ngừng, nhưng không thể chỉ trên khả năng nhân loại, mà còn trông chờ nơi tác động của Chúa Thánh Thần, theo kiểu nói của giám mục Oscar Romeo. Chúng ta là những ngôi sứ của một tương lai không chỉ lệ thuộc về chúng ta mà thôi.
Và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: Giáo hội Chúa Kitô luôn có thể sa vào cơn cám dỗ mất nhiệt tình, vì không còn nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi mình phải chấp nhận mạo hiểm đức tin cho giáo hội mà không tính đến các nguy hiểm. Giáo hội có thể bị cám dỗ, trở lui, tìm kiếm một hình thức an toàn giả mạo và trần tục. Những người trẻ có thể giúp giữ cho giáo hội trẻ trung, họ có thể ngăn giáo hội khỏi thối nát. họ có thể giữ cho giáo hội tiến về phía trước, ngăn giáo hội khỏi kiêu căng và bè phái, giúp giáo hội nghèo hơn và làm chứng tốt hơn, đưa giáo hội đứng về phía người nghèo và người bị ruồng bỏ, cùng giáo hội đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để mình bị thử thách. Những người trẻ có thể cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách đổi mới khả năng của giáo hội, biết vui mừng với những khởi đầu mới, hiến mình không dè dặt, đổi mới và lên đường thực hiện các thành tựu lớn lao hơn bao giờ hết. Những thao thức mà Đức Thánh Cha nêu lên cho người trẻ không phải hôm nay mới có, mà ngay từ thế kỷ thứ tư, vào thời Thánh Ambrosio đã có. Lịch sử ghi lại, thế kỷ thứ tư, một sự chia rẽ trầm trọng giữa giáo hội Công giáo và nhóm lạc đạo Arian xảy ra. Vào năm 374, Đức Giám mục Milan chết. Milan không tìm được người kế vị Đức Giám mục. Khi bạo động sắp bùng nổ, thì Tổng trấn Ambrosio đến nhà thờ chánh tòa dàn xếp. Bất thình lình có tiếng hô lớn, Ambrosio làm giám mục. Rồi tất cả đám đông đều đồng thanh hô lớn như vậy. Ambrosio hốt hoảng, bởi vì lúc ấy ngài là người ngoại đạo. Ngài vội vã ra khỏi thánh đường, nhưng đám đông đã bao quanh và hoan hô. Cuối cùng ngài đành chấp nhận. Phải chăng đây là thánh ý Chúa? Chỉ trong vòng một tuần, ngài được chịu phép rửa, thêm sức nhận chức thánh và làm giám mục thành Milan. Không được sửa soạn trước cho chức vụ, nhưng ngài muốn trở nên một giám mục xứng đáng. Ngài dâng hiến tất cả tài sản cho giáo hội, bắt đầu sống một cuộc đời nhiệm nhặt, ngày đêm cầu nguyện, học hỏi nghiên cứu kinh thánh và thần học. Ngài trở thành người nâng đỡ những ai nghèo túng và luôn luôn mở cửa đón tiếp người bần cùng. Ngài thuyết giảng mỗi Chúa Nhật, tự mình dạy giáo lý cho tân tòng và huấn luyện giáo sĩ. Trong số những người ngưỡng mộ ngài, có một thanh niên tên là Augustino đã được ngài hướng dẫn và rửa tội vào năm 386. Trong sách tự thuật của mình, Thánh Augustino đã ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cảm mến khi thấy Thánh Ambrosio yên lặng đọc và suy gẫm Thánh Kinh thường xuyên. Thánh Ambrosio được ngưỡng mộ nhiều vì tài điều khiển khéo léo và gương đạo đức của ngài. Chuyện kể, lần kia, bà mẹ của vua Valentinian đã ủng hộ nhóm lạc giáo Arian, nên xúi vua Valentinian truyền lệnh buộc Thánh Ambrosio nhường cho nhóm Arian một thánh đường để họ sử dụng. Thánh Ambrosio cương quyết từ chối lệnh vua. Rồi đến thời hoàng đế Theodosio, hoàng đế ra lệnh tàn sát dân thành Thessalonica một cách dã man. Thánh Ambrosio rất bất bình. Ngài can đảm đòi hỏi nhà vua phải ăn năn tội và không cho vua rước lễ cho đến khi nhận được phép tha tội. Hoàng đế Theodosio đã nghe theo lời khuyên của Thánh Ambrosio và trở lại làm hòa với giáo hội. Bằng sức mạnh và năng lực trẻ trung của mình, Thánh Ambrosio với sự cương quyết nhưng hiền hòa, đạo đức và nhân hậu, thông minh và khiêm hạ, ngài đã giữ cho con thuyền giáo hội khỏi phong ba bão táp. Ngài sống một đời sống chính tá giản dị và nhiệm nhặt. Ngài lãnh đạo khôn ngoan, lấy nhu thắng cương, lấy hiền hòa thắng bạo lực. Ngài biết cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Ngài biết tìm kiếm ý Chúa bằng việc năng đọc và suy niệm lời Chúa. Ngài biết yêu thương người nghèo khổ và chăm sóc họ. Ngài là người mục tử công chính dìu dắt đoàn chiên của mình lên công chính. Ước gì ngày hôm nay, khi chiêm ngắm chân dung Thánh Ambrosio và cùng với Ngài cầu nguyện, chúng ta, và đặc biệt là những người trẻ, cũng được mời gọi cống hiến sức trẻ của mình để làm cho giáo hội rạng ngời nét trẻ chung. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thật là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.
Đêm mưa lòng chúng con, xin Chúa đến hoan cài chúng con, đang khát khao Ngài với tấm lòng tin trung, luôn sẵn sàng tay cầm đèn sáng, mong chờ niềm vui về Thiên Chúa chi nhân, đừng ngừng lên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.